Con là con của cha, cha hài lòng về con. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, có thể nói nối tiếp với lễ hiển linh thì hôm nay là biến cố hiển linh Thiên Chúa tỏ mình ra còn rõ ràng hơn nữa. Nếu tuần trước chỉ dựa trên ngôi sao lạ để các vị đạo sĩ Đông Phương đến bái thờ con Thiên Chúa, thì ngày hôm nay Đức Giêsu xuất hiện công khai, lại có tiếng từ trời cao, tức là Chúa Cha, và có thần khí của Thiên Chúa dưới hình bồ câu. Đây cũng là lúc biến cố mạc khải mồ nhiệm Chúa Ba Ngôi rõ rệt nhất. Tuy nhiên cái câu con là con yêu dấu của cha không chỉ là một lời của Chúa Cha thể hiện cái tình cảm của mình đối với người con yêu dấu, mà còn gắn chúng ta với cả một cái truyền thống của Cựu Ước, truyền thống giới thiệu Đức Giêsu chính là người tôi trung của Thiên Chúa. Đó là truyền thống được nói đến trong sách ngôn sứ Isaiah. Người tôi trung được Thiên Chúa tuyển chọn, ta hết lòng quý mến, ta cho thần khí ta ngự trên người để người làm sáng tỏ công lý trước mặt muôn dân. Chân dung của vị tôi trung này là một nhân vật thể hiện tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Người trung thành làm sáng tỏ công lý cho đến khi thiết lập được công lý trên địa cầu. Đức Giêsu là hình ảnh của người tôi trung, Ngài đến với cái sứ mệnh thực thi ý muốn của Chúa Cha. Như lời của Thánh Phaolô nói, hy sinh và lễ vật Chúa chẳng ưa, nên con này con đến để thực thi ý Ngài. Dĩ nhiên, việc Đức Giêsu đến sông Giô-đan không phải vì Ngài cần phải được thanh tẩy. Ta khẳng định Ngài là đấng chí thánh, là đấng vô tội. Thế nhưng việc Ngài cùng xếp hàng với những người dân Do Thái đến bên dòng sông Giô-đan cũng nói lên một cái sứ mệnh của Ngài khi đến trong trần gian, khi mang lấy thân phận của con người và hình ảnh của người tôi trung, gánh lấy tất cả tội lỗi của con người. Nên giờ đây khi Ngài đến bên dòng sông Giô-đan, tức là Ngài cũng mang theo tất cả tội lỗi của nhân gian xuống với dòng nước này. Ngài đến đây để thánh hóa dòng nước sông Giô-đan, trở thành nguồn nước thanh tẩy tất cả mỗi người chúng ta. Và Ngài đến bên sông Giô-đan cũng là để gánh lấy tất cả tội lỗi của trần gian. Và lời của Thiên Chúa phán với Đức Giê-xu từ trời cao, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Đó cũng là lời mà chúng ta sẽ được nghe tiếp ở trên đỉnh núi Ta-bo khi Đức Giê-xu hiện dung trên núi. Đây là con yêu dấu của ta. Và đó là sứ mệnh mà Đức Giê-xu đến trong trần gian. Suốt cả cuộc đời của Ngài cũng chính là thể hiện cái ý muốn của Chúa Cha. Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Cha. Và khi nói đến bí tích phép rửa, nói đến phép rửa, thì Đức Giê-xu một lần khác nói đến một cái phép thanh tẩy, hay là một cuộc thanh tẩy khủng khiếp hơn nhiều. Đó chính là cái chết của Ngài trên thập giá. Còn một phép rửa mà Thầy luôn luôn khắc khoải băn khoăn, và đó cũng chính là cái chết của Ngài, không phải thanh tẩy bằng nước mà thanh tẩy bằng máu đào trên đỉnh cao thập giá để đem đến ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đến thanh tẩy dòng nước sông Giô-đan cũng là thánh hóa nguồn nước thanh tẩy mỗi người chúng ta. Qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta cũng được tháp nhập vào Đức Kitô, cũng được đều kêu gọi trở thành người tôi trung của Thiên Chúa, cũng được Chúa Cha nói với từng người chúng ta, con là con yêu dấu đẹp lòng Cha mọi đàng. Và vì vậy thì có thể nói cả cuộc đời của chúng ta qua bí tích thanh tẩy, chúng ta được sáp nhập vào Đức Kitô, cũng được chia sẻ những chức năng của Ngài, ngôn sứ, tư tế và vương giả. Chúng ta cũng đều sẽ cùng mang lấy những cái ước mơ của Ngài trong việc xây dựng nước trời, trong việc đem đến công lý giữa muôn dân, và vẫn được kêu gọi để thể hiện theo cùng một cung cách của Ngài. Đó là cái cung cách của một tình yêu luôn khoan dung, luôn tha thứ. Cây lau đã dập cũng không bẻ gãy, tim đèn chỉ ngút khói, Ngài cũng không dập tắt. Thế nhưng mà vẫn luôn luôn là cho công lý của Thiên Chúa. Hành trình của mỗi người chúng ta cũng là một hành trình đi theo Thầy Giê-xu. Và Đức Giê-xu ngày hôm nay có thể gọi là một nghi thức tấn phong để khởi đầu sứ mạng đi rao giảng của Ngài. Đó là sứ mạng được Thánh Thần Chúa ngự trên để đi đem đến cho chữa lành cho tất cả mọi con người yếu đuối tật nguyền, cho người mở mắt, cho người mù lòa, và đem lại sức sống cho tất cả muôn vật. Như mưa từ trời xuống đất không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất được phì nhiêu. Isaiah cũng nói rằng nếu sứ mạng của ngươi chỉ là đem những con cái Israel trở về thì còn là ít quá, và vì vậy ta sẽ đặt ngươi là ánh sáng của muôn dân. Vâng, Đức Giê-xu trở thành ánh sáng của muôn dân để quy tụ muôn dân nước trên thế giới trong một vương quốc của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta tạ ơn Chúa vì qua bí tích rửa tội chúng ta cũng được chia sẻ hồng ân, trở thành nghĩa tử, trở thành con cái của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta cũng noi gương Thầy Chí Thánh để chúng ta luôn thưa lời xin vâng với Thiên Chúa, luôn trung thành giữ các điều răn của Người. Và như bài đọc và hai chúng ta vừa nghe trích của thư Thánh Gioan, quả thật yêu mến Chúa là tuân giữ điều răn của Người. Và ai đó là người thắng thế gian? Thưa, đó là người tin Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Và chúng ta ngày hôm nay nhận lời chứng không phải của người phàm, mà lời chứng của chính Thiên Chúa Cha làm chứng về con của Người. Xin củng cố niềm tin của chúng ta vào sứ mạng thiên sai của Đức Giê-xu. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống thường ngày cũng theo gương của Thầy Chí Thánh để chia sẻ những cái nỗi khổ đau, những vất vả và kể cả tội lỗi của anh em chúng ta, để chúng ta cũng góp phần đem lại một cái thế giới ngày càng thánh thiện hơn, ngày càng an bình hơn, ngày càng gần gũi và công chính hơn. Đó cũng chính là sứ mạng của mỗi người chúng ta. Amen.